So now we will go from the 7 point of the mind training. Okay. Now, can you all see that text?
Dạ, hôm nay lớp mình sẽ học tiếp 7 điểm luyện tâm. Dạ, lớp mình có thấy cái văn bản ở trên màn hình không ạ?
So now the first thing is that you can see the 2.9. 2.9, it talks about a mindful and a practice generally by taking those into heart in the all activities. So it is saying that now the every of the Dharma practice should be, text should be the mem whatever things, whatever the practice, it will you should be memorize it. So once you memorize, it will be much easier to you to practice.
Dạ, tôi nói là điểm 2.9 á là tất cả việc luyện qua lời nói, có nghĩa là tất cả mọi cái bài học nào mà chúng ta muốn thực hành thì mình cần phải học thuộc lòng, ví dụ kinh hay là kệ nào á, mình cần phải thực hành thì mình phải hiểu và phải học thuộc lòng thì mình mới có thể nhớ và thực hành được ạ. Rinpoche, actually we start from number 3.
Number three, okay. Number three, from we will go number three. Okay, now the number three is the first two words. Nujidipa, when the environment and inhabitant overflow with the unwholesomeness, transform the adverse circumstances apart to the enlightenment.
Dạ, hôm nay thì lớp mình sẽ bắt đầu từ điểm số 3, phần điểm số 1 với 2 thì mình đã học xong rồi. Hôm nay bắt đầu từ điểm số 3, đó là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ.
So that means the what this is the very important point, because things in the life or the in the world, that many things it will not go as smooth as you want. The things will not go as smooth as you want. What you have to do, things is not go and the well and the smooth as you want, then what should you have to do? Very simple way, it's saying that the what should you have to do is transform that the all the challenges and the circumstances into the path to the enlightenment.
Ở đây nghịch cảnh có nghĩa là những cái khó khăn và thử thách ở trong cuộc sống của mình. Thì ở trong cuộc sống của mình không phải điều gì cũng diễn ra suôn sẻ theo ý mình muốn, đôi lúc sẽ có những cái khó khăn và thử thách. Thì ở đây bài học luyện tâm mình cần phải áp dụng đó là chuyển hóa nghịch cảnh, xem cái nghịch cảnh đó chính là một cái con đường đưa mình đến giải thoát giác ngộ. Cho nên đó là ý nghĩa chính của phần này, chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ.
It's saying that how you have to do, let me give you the one example how you have to do.
Nên ở đây sẽ hướng dẫn chúng ta cần phải thực hành như thế nào ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thầy sẽ lấy ví dụ.
Example, you are having the like a stomach ache. When you are having the stomach ache, that time that you are facing the challenge and the difficulty. When you like of the stomach ache, what you have to think? You have to think that in this world, how they are the whole the people who are like you, who are facing the suffering of the stomach ache. May this all suffering fall upon you. That what you have to think.
Dạ, thì chúng ta phải thực hành và suy nghĩ như thế nào? Thì thầy lấy ví dụ là ví dụ chúng ta bị đau dạ dày, thì cái cơn đau nó sẽ hoành hành khiến mình cảm thấy khó chịu. Thì trong lúc đang đau dạ dày thì mình sẽ nghĩ rằng nguyện cho tất cả mọi cơn đau của tất cả mọi chúng sinh mình sẽ gánh chịu thay, nghĩa là nghĩ rằng cái cơn đau dạ dày của tất cả mọi chúng sinh đó, sẽ rơi vào mình sẽ gánh chịu thay cho chúng sinh, thì hãy nghĩ và thực hành như vậy.
So you got it, no? So now the same thing that the whatever the suffering or the difficulties that what you are having, you have to think that all this challenge and the difficulties, all the other sentient beings may fall upon me. No one have to suffer through go through the suffering like what you are going. You have to think that. This is the way how you are transforming the how you're transforming the adverse circumstances or the challenges into the path of enlightenment.
Dạ, thì khi chúng ta nghĩ rằng tất cả cái cơn đau dạ dày của tất cả mọi chúng sinh hãy rơi vào trong chính mình, để mình gánh chịu, để mỗi một mình gánh chịu cái cơn đau đó thôi, thì cái cách nghĩ này nó sẽ giống như cái kiểu nghĩ rằng cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh sẽ không ai phải gánh chịu một cái cơn đau dạ dày nào như thế nữa, và bản thân mình sẽ thay thế chúng sinh gánh chịu tất cả mọi cơn đau dạ dày. Thì trong lúc mình đã phải đau dạ dày rồi, cho nên mình nghĩ như thế để chuyển hóa cái cơn đau, cái khó khăn đó trở thành một cái phẩm hạnh tốt đẹp. Đó là cái con đường giác ngộ, đó là cái cách chúng ta cần phải nghĩ để hóa chuyển cái khó khăn của mình trở thành những cái tốt nhất tốt đẹp.
Do đó. So now the what you have to do is that you have to memorize that this word, okay? Nếu chưa đi qua khơi về sẽ chân nghe cho chú nó được lột xem mà xích được cái gì đi.
Cho nên rằng thầy nói rằng hai cái câu đầu ở trong cái đoạn này 3.1 với 3.2 thì chúng ta hãy học thuộc lòng để mình nhớ cái bài học này. Khi thế gian tràn đầy lầm lỗi, chuyển của nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Lầm lỗi tức là có nghĩa là những cái hoàn cảnh khó khăn của mình đó là.
So that's you have to memorize it. Okay, once you memorize it, even when you feel the challenges or difficulty comes, immediately the things will come into your mind. What things will you come into your mind? So you have to transform the adversity into the path of the enlightenment. Okay.
Nên khi thế gian tràn đầy lầm lỗi có nghĩa là khi mà mình thấy được ở ngoài thế gian có lỗi, có nghĩa là mình thấy thế gian nó có khó khăn, mình đang cảm thấy khó chịu với lại cái cuộc sống với lại cái thế gian đó, thì có nghĩa là mình đang phải đối mặt với lại khó khăn và thử thách đó, thì lúc đó hãy hãy hóa chuyển cái khó khăn đó trở thành những cái tố chất tốt đẹp, nó chính là cái đường con đường giác ngộ. Thì đây chính là bài học này, chúng ta hãy học một lòng hai câu này để áp dụng thực hành.
Đúng rồi. Ừ.
Thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
Đang đi chơi đi rồi đó. Quên là cái tin chơi của con đó. Quên là cái tin chơi của con sẽ xong khởi sự nhiều đấy. Now the here it's saying that you have to think the meditate the greatness of the kindness of the all of the sentient beings, like of whoever the sentient beings. If you think that they have done your mother in the, your past life and that they are the so did the so kind towards you, then you have to think and meditate.
Và ở câu 3.4 là thiền quán tri ân đến tất cả. Thiền quán tri ân đến tất cả đây là như thế nào? Tất cả đây có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh. Mình hãy nghĩ biết ơn hết tất cả mọi chúng sinh là bởi vì cái văn bản luyện tâm này đặt ở trong cái tình huống là chúng ta đã học xong cái các pháp tam bồ đề, đó là nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó, cho nên hãy hãy biết ơn và hãy tri ân tất cả mọi chúng sinh, không làm hại đến bất kỳ chúng sinh nào trong lúc mà mình đang gặp khó khăn, thì đó chính là ý nghĩa của bài chấm bốn.
So that's why the when sometimes that the when you think that the kindness of the all the sentient beings, what they helps is that sometimes that because of lack of the thinking, the kindness of the all of the sentient beings, sometimes that's why the you feel like when you see the people, sometimes that you will not develop the compassion and the love toward them because you are not thinking the kindness of those people. So that's why that you have to whenever you see someone think that they have done the very kind toward you and you when they done to your parents in your past life, that you have to think. So that's why it's saying that that's why it say that the thing meditating on the great kindness of the all the beings.
Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đôi lúc mà chúng ta sẽ thờ ơ và phớt lờ đối với là những chúng sinh đau khổ và khó khăn ở xung quanh của mình, đó là lý do mình không không biết ơn, nghĩa là không có nhớ tới những việc tốt đẹp mà họ đã làm cho mình. Cho nên cần phải thực hành nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng làm những gì đó tốt đẹp cho mình, đặc biệt là ở trong những đời quá khứ đã từng làm cha làm mẹ của mình và đã từng đối xử tử tế với mình. Từ khi nhớ ơn thì sẽ biết tri ân đến tất cả mọi chúng sinh, và từ đó sẽ làm nền tảng để phát sinh tâm từ bi vững chắc đối với lại tất cả mọi chúng sinh. Cho nên bài học 3.4 đó là thiền quán tri ân đến tất cả mọi chúng sinh.
Okay, now that you have to memorize that these all three sentences, memorize it, okay?
Cho nên ở đây mình sẽ có ba cái
Sixum
câu.
de
Ba.
lo lo the new de ba ko ze king sa jo lam de jur che an ku la ka din che ur gom.
Cho nên ở trong phần số 3 này thì mình sẽ học thuộc lòng ba câu làm bài học quan trọng cho mình, đó là 3.1, 3.2 với 3.4. Khi thế gian tràn đầy lầm lỗi, chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ, thiền quán tri ân đến tất cả.
So when I told you to the memorizing, one funny thought came into my mind.
Khi mà thầy khuyên lớp mình hãy học thuộc lòng thì có một cái suy nghĩ rất là buồn cười phát sinh trong tâm của thầy.
For you, the memorizing, how long it will take for you to memorize?
Khi mình định học thuộc lòng thì phải mất bao lâu thì mình mới học được mấy câu này ạ?
memorizing the three words, how long it will take. So actually, that this memorizing the three sentence is not that difficult. No, memorizing the three sentence, it is not that difficult.
Thầy nói rằng học lớp mình học thuộc lòng ba câu này thì mất bao lâu ạ? Thì theo thầy thì thầy nghĩ rằng học thuộc ba câu này chắc không có mất quá nhiều thời gian của mình đâu ạ.
Okay, so maybe now the what we can do is that okay, so just thought that when you ask you to memorize that few sentences, so one funny thought came into my mind, so I just thought to share it.
Giờ khi thầy khuyên lớp mình học thuộc lòng ba câu này thì thầy chợt nghĩ đến một cái điều rất là vui thầy chia sẻ với lớp mình. Dạ, mình sang 3.5 với là 3.6 mọi ảo hiện quán thành bốn thân, vừa vững tánh không gì hơn.
Is the best way of the protection is practicing the emptiness.
Và hai câu này ở câu 3.6 là giữ vững tánh không gì hơn, đó là cái bảo vệ cho chính mình, cái điều mà có thể bảo vệ cho tâm mình được bình an, các phương pháp tốt nhất đó là chính là thiền quán về tánh không.
This sentence is a little bit more complicated sentence.
Và còn câu 3.5 mọi ảo hiện quán thành bốn thân, thầy nói rằng câu này ý nghĩa của nó khá là phức tạp.
Okay, so actually, what they are saying is that is the tuna kushita is all whatever the you are the seeing as the false the conceptions. False conception, you have to see that as the false conception, as the own the your creation of the your mind. Okay.
Mọi ảo của hiện quá thành bốn thân, nó ở cái câu này hiểu theo nghĩa đen thì nó khá là phức tạp, tuy nhiên cái nghĩa cốt lõi đó là trong tâm mình thường có những cái suy nghĩ lệch lạc, suy nghĩ sai lầm, mình bám chấp chấp nhận vào điều này điều kia, thì tất cả mọi cái suy nghĩ sai lầm đó mình hãy nghĩ rằng đó đều xuất phát do tâm mình tạo mà thôi, cái cốt lõi của nó vẫn là từ tâm tạo mà ra.
Okay, tan diyor diyor ama Joy şeyden tabii çok.
Tiếp theo 3.7, cách tốt nhất với bốn pháp hành.
But this are quite important. They are the what they say the four supreme method. Supreme method is a combined with your practice.
Dạ, cho nên là 3.7 cách tốt nhất với bốn pháp hành ở đây hướng dẫn cho mình là tất cả mọi cái phương pháp, mọi cái pháp thực hành mà mình luyện tập á, thì mình hãy kết hợp với lại bốn bốn đặc điểm, bốn bốn cái phương cách để mà mình thực hành pháp, thì ở đây cái bốn phương cách đó là như thế nào?
So now you look at the liberation palm. What is the four methods? In the liberation palm, it clearly mentioned the four methods. The four methods. Number one, accumulating the merit. Number two, is purifying the your all the negative karmas.
Dạ, thì ở phần này chúng ta có thể đọc trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây để chúng ta tham khảo thêm. Thì bốn pháp hành này, thứ nhất đó là mình thực hành với cái pháp đầu tiên đó là tích lũy công đức. Pháp thứ hai đó chính là tịnh hóa ác nghiệp.
Then the third one is giving the offering to the spirits. Giving, practicing the giving, not or giving the some foods for the non-human spirits. That is more like a mentally giving. Then the fourth one is doing the praying for the protector. Okay.
Dạ, và điều thứ ba đó là thực hành bố thí cho loài phi nhân ạ. Nghĩa là phi nhân là những loài tinh linh, không phải là loài người. Đó là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư đó là chúng ta hãy cầu nguyện với lại hộ pháp. Cho nên đó chính là bốn pháp hành. Có nghĩa là mình thực hành pháp nào mình hãy kết hợp với lại bốn cái điều này để trọn vẹn một cái pháp hành. Đó là lời khuyên 3.7.
So here the one important point is here.
Thì ở đây sẽ có một điểm ý nghĩa quan trọng như thế này.
Most important point here, you have to understand the one thing here.
Thì điểm quan trọng, ý nghĩa quan trọng cần phải hiểu ở đây là như thế này.
Among these four methods, the fourth one is the most important. Fourth one is taking the praying for the protectors. Okay, that is the one most important thing.
Giờ ở trong bốn bốn cái pháp pháp hành đặc biệt đó thì pháp thứ tư là quan trọng nhất, là cầu nguyện với lại hộ pháp, đó là một pháp thực hành quan trọng nhất.
Because in the life, sometimes the things will not go very well.
Và bởi vì ở trong cuộc sống của mình không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ theo ý của mình.
When the things not very well, what you have to do? Immediately, sometimes your mind will get a little bit disturbed, and what you have to do when the things don't go well, something the urgency things that you have to do, and you're not very confident, then you have to do the prayer for the protector.
Dạ, khi trong cuộc sống khi mình đối mặt với những cái hoàn cảnh khó khăn thì lúc đó chắc chắn mình sẽ mất đi tự tin, mình nghi ngờ bản thân, không biết có vượt qua được những cái khó khăn thử thách này hay không. Thì lúc đó cái cách để giúp cho mình có thể vững vững vàng để có thể bước qua được những khó khăn đó là mình nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Thì ở đây chúng ta hãy thực hành cầu nguyện với lại các vị hộ pháp.
So that is the one important thing.
Nên ở đây là cũng là một cái cách thực hành, một phương pháp thực hành khá là quan trọng.
Because the suddenly when you do like that, what the good thing is about the when you do like that. So when you do like that, so what's happened is that okay, most important thing is that when you do like that, certainly the mentally that you will get the more confidence. Number one. Number two is that sometimes when the things are not doing well, you will feel like a very demoralized. And when you do this kind of the prayer, not only getting the confidence, also it will help you to get your mental, the I mean, the like a peace.
Yeah, thì thực hành như vậy trong những hoàn cảnh khó khăn để giúp cho mình có hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất đó là mình cảm thấy tự tin hơn. Tại vì nếu mà mình tin rằng có một người nào đó có đủ năng lực có thể giúp đỡ mình vượt qua khó khăn đó, do mình cầu nguyện với hộ pháp đó, thì lúc đó mình sẽ tự tin hơn để mình đối mặt với khó khăn của mình. Thứ hai đó là khi mà mình cầu nguyện như vậy thì mặc dù mình đang trải qua những cái khó khăn, tuy nhiên là mình tâm mình sẽ được bình an hơn, là do là mình biết là có người đã đang hỗ trợ mình để giúp mình vượt qua khó khăn, cho nên tâm mình sẽ có an lạc. Đó là hai cái lợi ích khi cầu nguyện với hộ pháp.
You got it?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu con này không ạ?
So that is what you have to do.
Dạ, đó là cái cách mà mình cần phải áp dụng thực hành.
That is also the quite important.
Dạ, nên cách này khá là quan trọng.
So yeah, that is what all you have. Okay, that is the all that what that is that okay format among the four method fourth one. Okay, that is saying that. But the first and second add on to the accumulating the merits and purifying the negative karma. Okay.
Dạ, nên ở trong bốn cái pháp thực hành đặc biệt này thì pháp cuối cùng là quan trọng nhất. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải thực hành song song, và lúc nào cũng phải nghĩ rằng mục tiêu của mình là phải tích lũy công đức và tịnh hóa ác nghiệp. Đó chính là những cái pháp thực hành luôn luôn lúc nào cũng phải áp dụng.
So now you can okay that the order ta ta now we'll go from the okay the later part okay chala con do con la job
Dạ, và sang điểm 3.8, gặp việc thế nào cũng thiền quán.
ta sẽ chỉ nhắm lên trên tên bạn mẹ ngay nhưng mà đốt thì vẫn tông ta là cho cha.
Dạ, gặp việc thế nào cũng thiền quán. Và bây giờ thầy sang điểm thứ tư, điểm luyện tâm thứ tư, đó là một pháp thực hành suốt đời. 4.1 là tóm lược tinh túy của giáo huấn là năm lực hãy nên áp dụng.
So that's why it's saying that they practice with the five strength, right?
Dạ, ở đây hướng dẫn cho mình là thực hành năm năm lực năm cái năng lực giúp mình có thể nó là tinh túy của tất cả giáo huấn.
Five powers out of five powers, right?
Dạ, đây là năm lực là tinh túy của tất cả mọi giáo huấn.
Now, what is the five powers? The first power, you have to know that the first power is the power of the seed. But I think that in the day is a book I wrote in the 7 point of the mind training practices in the Vietnamese. Yeah, so you just check for that.
Dạ, thì có một cái quyển sách 7 điểm luyện tâm, thầy có giảng và đã có xuất bản thành sách, có hướng dẫn những cái bài giảng của thầy về 7 điểm luyện tâm. Lớp mình có thể tìm đọc quyển sách này.
If you don't get it, I saw that book in the Dikar office. You go and get in Dikar office, okay? In the Ho Chi Minh Salai Temple, no? Hanoi, I think that is in the Thiên Nhãn Temple, and the go and check in the Dikar office, okay?
Dạ, thầy có nhìn thấy quyển sách này trong trụ sở của Deepak ở miền Nam thì ở chùa Xá Lợi, còn ở miền Bắc là ở chùa Thiền Liên. Nếu mình có thời gian có thể đến các trụ sở của Deepak để tìm xem có quyển sách này không.
Okay, that is in the you check with the Dipkar office. They is that okay? So there's a book.
Thì mình đến trụ sở để tìm xem có cái quyển sách này không để mình tìm
That
đọc.
is called the 7 point of the mind training. Okay, that is the I think that is a just like an explanation.
Quyển sách này có tên là 7 điểm luyện tâm, thì trong đó có tóm tắt lại tất cả những ý nghĩa lời dạy của thầy từ xưa đến giờ về pháp hành 7 điểm luyện tâm.
Okay. Now the five that the five I mean the that is the power is the first thing is called the power of the seed. Then the second is the power of the habituation. That you can see that in the liberation the palm, okay? Then the power of the motivation, no? Then the
Dạ.
power of prayer chain. Then the power of the antidote.
Dạ, nên năng lực của chúng ta đó là năng lực của hạt giống trắng là thứ nhất ạ, thứ hai là năng lực của tập quán, thứ ba là năng lực của quyết định, thứ tư là năng lực của sự từ bỏ, và thứ năm năng lực của cầu nguyện ạ. Phần này mình có thể xem tham khảo ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay quyển số 2 trang 211.
No, giải thích xong. Okay, so this is the okay. So the okay. Okay, so now the here you have to know the what is the power of the I mean the power of the first power of the seed. Power of the seed means that whenever you think the positive thing, it will keep this. It will keep the one positive seed in the mind. Whenever you think the negative things, it will keep the one negative seed in your mind.
Năng lực của hạt giống trắng có nghĩa là khi chúng ta nghĩ về một điều tốt thì cái việc nghĩ về điều tốt đó nó sẽ lưu lại một cái hạt giống, một cái tiềm năng tốt, cái tiềm năng tích cực ở trong tâm của mình. Cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta nghĩ về một điều xấu thì cái việc đó nó cũng sẽ lưu lại một cái tiềm năng xấu, một cái hạt giống không tốt ở trong tâm của mình.
Okay, so that's why you have to see that the power. Okay, so that's why you should know the power of the seed means the power of the seed. That means the always you have to know the one. Whenever you think the negative thoughts just comes in the mind, it will put the one seed in your mind. Whenever you develop the anger, it will put the one seed in the anger seed in your mind. So that's why the whenever you develop the positive. The second positive thought is easier. Whenever you develop the more negative thought, later on the negative thoughts will come like a spontaneously because of the this seed.
Dạ, nên nếu chúng ta nghĩ về một điều tốt thì mình sẽ có một cái hạt giống tốt trong tâm của mình, và lần kế nữa khi mà mình muốn làm một điều tốt hay muốn nghĩ về một điều tốt thì nó sẽ dễ phát sinh trong tâm của mình hơn, bởi vì trước đó nó đã có hạt giống tốt rồi, nó sẽ giúp cho cái lần kế tiếp mình sẽ lại phát sinh dễ dàng hơn một cái tâm suy nghĩ tốt hay là mong muốn làm một điều tốt. Nếu mình nghĩ về một điều xấu thì nó sẽ có một hạt giống xấu và nó cũng sẽ lại làm cho một cái điều xấu dễ phát sinh hơn trong tâm của mình.
You got it?
Dạ, nên mình hiểu con này không à?
So that is the power of the seed. So remember that the one thing that the whenever you think the positive, it will keep the one positive seed in your mind. Whenever you have the negative thoughts, it will keep the one negative seed in the mind. That seed will later the transform into the thought.
Dạ, nên nói tóm lại đó là nếu mà nghĩ tốt á, thì sẽ có một hạt giống tốt, nếu nghĩ xấu thì sẽ có một hạt giống xấu, hạt giống tốt thì nó sẽ dễ dàng được chuyển hóa thành suy nghĩ và hành động tốt, hạt giống tốt thì sẽ dễ dàng chuyển hóa thành suy nghĩ và hành động tốt, và hạt giống xấu sẽ dễ dàng chuyển hóa thành những cái suy nghĩ và hành động xấu.
Okay, so that is the how that comes on. Okay.
Đó là cái ý nghĩa của năng lực đầu tiên, đó là năng lực của hạt giống trắng.
So that's why this is the first power of the seed. Now you look at the second, that's the power. There, the five power of the then the habituation. Power of the habituation is the Whatever, first you have to build up the positive thought, then you have to keep the habituation. Habituation means that whatever the good things you have to do, you have to do it again and again, make it a habit. To something to become the your habit, at least it will take around 3 weeks. That is
Cái
an
thứ
average, 3 to 4 weeks.
nên năng lực thứ hai đó là năng lực của tập quán, năng tập quán đây là thói quen à. Có nghĩa là khi mà mình đã suy nghĩ về một điều tốt rồi thì tuy là nó đã bỏ một cái hạt giống tốt ở trong tâm của mình, tuy nhiên mình cần phải cố gắng tạo một thói quen là lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó để làm cho cái hạt giống tốt ở trong tâm mình nó càng ngày nó càng vững mạnh hơn, thì sau đó mình sẽ dễ dàng suy nghĩ tốt và làm những việc tốt hơn. Cho nên là ở đây đang nói mình là mình cần phải tạo thói quen để làm những việc tốt. Một cái thói quen mới mình muốn cho nó trở thành cái bản thể của mình, nghĩa là muốn cho nó trở thành những cái suy nghĩ tự nhiên á, mình cần phải khoảng từ 3 đến 4 tuần, ít nhất là 21 ngày để tạo lập một thói quen mới.
Okay. Okay, that is the general things. Okay.
Cho nên đó là ý nghĩa của phần năng lực thứ hai.
Okay, now here the one thing you should know.
Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế này.
Okay, one the most important thing is here that is even the whatever the positive things or negative thing, whatever, if you keep in the habituation and when you think that again and again, then it will build your habit. So even the like drinking the alcohol, if you are like the first time that when you drink the alcohol, I think that you will not get addicted. When you drink it again and again, slowly the drinking of the alcohol becomes your habit, then you will get the addict.
Nên ở đây có một cái điều quan trọng là như thế này, cho dù là việc tốt hay việc xấu, nếu chúng ta làm lặp đi lặp lại nhiều lần, nó dần sẽ trở thành thói quen, và cái thói quen đó khi lớn mạnh nó sẽ trở thành nghiện. Ví dụ nếu mà mình uống rượu và mình uống nhiều và lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành thói quen, và cái thói quen đó khi nó lớn khi nó đủ lớn thì nó sẽ trở thành là nghiện rượu.
Okay, now you have to look into the that of the five powers. We are talking of the five powers. Okay, power of the sleep, power of the habituation. Now the third powers comes.
Dạ
That's
bây giờ
power of the intention or power of the motivation.
dạ, và điều kế tiếp đó là năng lực của quyết định, năng lực thứ ba đó là năng lực của quyết định.
So same thing. The practice of Dharma. The three these five. Powers are very important. First thing is like a motivation. I will practice it, Dharma daily, maybe 30 minutes, daily 20 minutes. I will meditate for 10 or 20 minutes daily. That you have to think very strongly. That's called the power of the intention or motivation. Okay.
Và năng lực thứ ba là năng lực của quyết định. Ở đây mình đã hiểu rằng đó là động cơ, là động lực của mình. Mình làm việc gì mình cũng phải có một cái động cơ mạnh mẽ, động lực mạnh mẽ. Thực hành pháp cũng vậy, chúng ta đầu tiên phải phát khởi động cơ thật mạnh mẽ rằng tôi sẽ thực hành Phật pháp để chuyển hóa bản thân, tôi sẽ thực hành Phật pháp để làm lợi lạc cho người khác, vân vân. Mình phải có một cái động cơ thật mạnh mẽ nó mới bắt đầu được cho mình cái tương lai mình thực hành Phật pháp thật sự suôn sẻ. Cho nên ở đây năng lực thứ ba đó là năng lực của quyết định, là năng lực của động cơ.
So first thing is that then whatever that you want to practice, you have to keep the continuation.
Dạ, và khi chúng ta đã bắt đầu thực hành Phật pháp rồi thì chúng ta cần phải giữ vững sự liên tục của mình.
Now the thing that okay, one thing that okay, that is thing. Now then it comes to the power of the antidotes, then the power of the prayer.
Dạ, và năng lực thứ tư là năng lực của sự từ bỏ, và năng lực thứ năm là năng lực của cầu nguyện.
The power of the antidote means that sometimes that whatever that you want to do the good things and something like that, but that something like laziness comes. When the laziness comes, you have to apply the antidote for the laziness. Sometimes you have to practice the Dharma quite well, but because you cannot do it because of the whatever the reason, so you have to find the antidote for that. And sometimes that the antidotes for that then. Some you also need the power of the prayer. When you cannot do it, and when you feel like you lose like a mental the stance, also you feel like you cannot do it, then it's a very important to do the prayer to gain the some of the mental state and to gain the confidence.
Năng lực của sự từ bỏ, đây là mình từ bỏ những cái xấu và những cái chướng ngại khiến mình không thể làm được những điều tốt, thì đó là chính là sự từ bỏ. Mình có thể hiểu theo một cách khác, đó là năng lực của pháp đối trị. Lấy ví dụ, nếu chúng ta đang muốn làm một việc tốt, một việc thiện mà mình lại lười biếng, thì khi mình nhận diện được là mình đang lười và cái lười biếng đó là cái chướng ngại cản trở khiến mình không làm được việc tốt, thì mình cần phải tìm một cái pháp đối trị để có thể từ bỏ được sự lười biếng đó, giúp mình có thể làm được việc tốt suôn sẻ hơn. Và trong lúc mình làm những cái việc tốt đó, mình đã áp dụng phương pháp để loại trừ những cái chướng ngại khó khăn rồi đó, nhưng mà cái hoàn cảnh nó khiến cho mình cảm thấy không có vượt qua được đó, thì lúc đó mình sẽ bị tự ti, có nghĩa là mình cảm thấy là ồ, chắc là tôi không làm được đâu. Thì khi nào mà xuất hiện cái sự tự ti đó, thì lúc này mình hãy áp dụng năng lực thứ năm là năng lực của cầu nguyện. Mình cầu nguyện để mong có được sự giúp đỡ, vượt qua được cái khó khăn đó thật là tốt, và làm được những cái việc tốt mà mình mong muốn. Thì cái sự cầu nguyện nó sẽ giúp cho mình có thêm được cái sự vững chãi trong tinh thần, giúp mình dễ dàng hoàn thành cái việc tốt của mình. Đó là năng lực của cầu nguyện.
Ok, got it.
Dạ, lớp mình hiểu phần này không ạ? À?
Got it, no?
Dạ, lớp hiểu phần này không ạ? À?
Okay, very good. Now that now you just look into the yourself. Okay, now you use the this power five powers, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta hãy tự chiêm nghiệm lại bản thân mình, để mình có thể nhìn nhận đủ 5 cái năng lực này thúc đẩy cho mình làm được việc tốt.
Some first thing is the truth that makes the first thing the what kind of the bad habit or the what kind of the negative qualities you have at first look at it.
Đầu tiên chúng ta hãy chiêm nghiệm, tự soi rọi lại bản thân mình, xem mình có những cái thói quen xấu nào và mình đang có những cái điều xấu nào trong tâm tính của mình, để nhận diện rõ cái điều xấu đó.
Okay, to overcome that, now you have to use the practice of the five powers.
Và để có thể loại trừ những cái điều xấu đó, loại trừ những cái tính xấu đó, thì mình cần phải áp dụng 5 năng lực này để loại bỏ những cái thói quen xấu đó như thế nào.
Okay, first do the one thing. First you stop the sharing, huh? Okay. Now what you have to do is like use the five power, like an example. Okay, I'm just giving an example. You are the very much drinking the lots of the alcohol. Now, to alcohol overcoming, what you have to do, you have to use the five power. Number one, not to drink the alcohol. So first, you need a very strong motivation to think that I will not drink the alcohol, that you have to think again and again. Number one.
Giờ thầy lấy ví dụ một người nghiện rượu, thích uống rượu, thì bây giờ muốn bỏ rượu thì phải làm như thế nào? Nếu mà nói theo năng lực này, thì đầu tiên mình cần phải có năng lực của quyết định, là năng lực của động cơ, là người này cần phải suy nghĩ thật là rõ ràng rằng tôi muốn bỏ rượu, và phải suy nghĩ lặp đi lặp lại cái động cơ đó để khiến cho bản thân mình có một cái động lực đủ lớn để mình từ bỏ được việc uống rượu.
Then what you need the power of the habituation, not to drink the alcohol. Now you have to need the new habit. Instead of the alcohol, try to drink the water again and again. Make it such a habit.
Thì khi mà có động lực rồi, thì bây giờ mình phải có một cái thói quen tốt mới, nghĩa là một thói quen tốt nó sẽ thay thế được cái thói quen xấu, nên mình phải tạo cho mình một cái thói quen tốt mới. Thì bây giờ cứ nghĩ mỗi lần uống rượu thì mình sẽ đi uống nước, và cứ lặp đi lặp lại cái thói quen đó dần dần, để cho cái thói quen tốt này nó đủ lớn để nó có thể đủ thay đổi được cái thói quen xấu kia.
That is the power of the habituation.
Đó là năng lực của tập quán.
You got it?
Dạ, lớp mình hiểu phần này không?
Then what you have to do sometimes that when you feel like wow, I cannot quit alcohol, then you need the power of the prayer. Pray for the Buddha to bless you to overcome that. Okay, the addiction of the alcohol.
Dạ, và trong lúc mà mình đang áp dụng cái năng lực này, đang cố gắng để bỏ rượu, tuy nhiên là nhiều khi cái thói quen xấu cũ nó khiến cho mình không có vượt qua được. Mình cảm thấy là ồ, chắc là mình không có bỏ rượu được đâu, mình bị tự ti, mình bị mất động lực đó. Thì lúc này chúng ta hãy áp dụng năng lực của cầu nguyện, hãy cầu nguyện với Đức Phật, mong Ngài hãy gia trì cho con để con có thể bỏ được rượu. Thì đó chính là năng lực của cầu nguyện.
So that is, then you have to apply the antidote, power of the antidote. Power of the antidote is to drink the alcohol, mainly that because of the your the because of the your the thoughts of the that to drink the alcohol for the attachment to the alcohol, that you have to apply the antidote for that.
Và kế tiếp là năng lực của sự từ bỏ, là năng lực của pháp đối trị. Tại vì một người khi mà uống rượu như là đang bám chấp vào rượu, nghĩa là mình tham cái cảm giác khi mà uống rượu đó, thì bây giờ mình cần phải từ bỏ, tìm đủ mọi cách phù hợp nhất với mình để mình từ bỏ cái tâm bám chấp vào rượu. Thì khi từ bỏ được tâm bám chấp vào rượu thì mình sẽ không có còn nghiện rượu nữa, thì phải áp dụng năng lực của sự từ bỏ.
Now you have to do one thing. Now you have to look into yourselves and try to find the what kind of the negative, the quality or the negative points or the one of the bad habit you have it. Now to overcome that using the these power five powers the practice.
Cho nên chúng ta hãy tự chiêm nghiệm lại bản thân của mình, xem mình có cái thói quen xấu nào mà tồi tệ nhất đó. Mình hãy nhận diện nó và tự mình đề ra cho mình áp dụng năm cái lực này để có thể từ bỏ cái thói quen xấu đó như thế nào, và ở mỗi lực mình cần phải làm gì để đề ra cho mình một cái phương pháp để mình từ bỏ thói quen xấu.
Do you see yourself having some of the negative qualities, or do you see that you are having some negative qualities, or do you see that or not really?
Dạ, thầy hỏi lớp mình rằng là mình có tự thấy mình có thói quen xấu hay là có tính xấu nào không ạ? Hay là mình không thấy được điều đó?
Negative qualities, or do you see the negative habits? Do you have it?
Dạ, mình có thấy mình có tính xấu nào không? Hay mình có tự thấy mình có thói quen xấu nào hay không ạ?
Okay, then try to use these five powers, okay, to practice that, to overcome that.
Dạ,
Even
cho
if
nên
a
nếu...
100% overcome it, at least you have to reduce that, okay?
Yeah, cho nên nếu mình có nhận diện được những điều xấu ở mình thì mình hãy áp dụng, mình tự đề ra một cái phương pháp để loại bỏ cái điều xấu đó bằng năm lực này. Nếu mà mình áp dụng và không có hoàn toàn loại bỏ được cái điều xấu này, không có hoàn toàn loại bỏ được thói quen xấu, thì ít nhất cũng phải giảm được cái thói quen xấu đó, thì có nghĩa là mình bắt đầu có dấu hiệu thành công.
You got it?
Dạ, nếu mình hiểu phần này không ạ? Yes,
You got it, no?
dạ, lớp
Okay.
mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Then you have to do that. Okay, this week you do that.
Dạ, nên đây là bài tập về nhà của lớp mình trong tuần này. Tuần này chúng ta hãy áp dụng bài tập này.
Next week also do that.
Và tuần sau mình cũng hãy áp dụng bài tập này.
Least it will take 2 3 weeks, okay? Because of the overcome or the reduce the your negative habit, not that simple. Or the your negative quality is not that simple because you are doing it so many years. So to overcome that, it is not in the 1 week. At least take a few weeks, okay?
Bởi vì để có thể tạo ra một cái thói quen tốt á, nó cần phải ít nhất là từ 2 đến 3 tuần, và cái thói quen tốt nó cần phải phải loại trừ được cái thói quen xấu, mà cái thói quen xấu từ xưa đến giờ mình đã làm quen với nó rất là nhiều năm rồi, cho nên để loại trừ nó thì không phải dễ, nó cần thời gian ít nhất là từ 2 đến 3 tuần để có thể tập lại một thói quen mới.
But the one thing,
Tuy nhiên có điều như thế này.
if you oversleeping, that is not a negative habit at all, okay?
Dạ, nếu mình lại có ngủ nhiều thì nó không phải là một cái thói quen xấu.
Okay, if you sleep around, oversleep, don't worry about it. Don't sleep more than 9 hours, that's all.
Dạ, chúng ta nếu có ngủ nhiều thì cũng không phải là thói quen xấu, miễn sao đừng có ngủ quá nhiều hơn 9 tiếng một ngày thôi.
Yeah, but number of people in here, Korea also, number of people ask me that when they look at my schedule, I'm traveling to so many countries and so many times I'm traveling and they're doing a lot of the things. And they ask me that what is the main the secret that I can keep up the my energy. So I used to tell that my main secret of the source of the, my energy is 8 hours sleep.
Dạ, ở Hàn Quốc có nhiều người thấy lịch trình dày đặc của thầy và hỏi thầy làm sao có thể duy trì một lịch trình dày đặc như vậy mà vẫn rất là khỏe mạnh, vẫn tràn đầy năng lượng. Thì thầy nói rằng bí mật đó là ngủ đủ 8 tiếng một ngày.
Here also 2 or 3 days I have to move from the one place to the other place, 2 or 3 days, okay? So that's why my back open up. Sometimes I have to only one night and move like this. Now that I think in the most of time when I was traveling, it's like that.
Dạ, thì ở Hàn Quốc thì thầy cũng phải di chuyển cứ cứ 2 3 ngày thì cũng phải di chuyển đến một nơi. Có những nơi là cứ đến ở một ngày xong rồi là phải di chuyển, rồi cái hành lý của thầy cứ mở ra được một tí thì lại đóng lại là phải di chuyển, cho nên lịch trình khá là dày đặc.
So when I get the 8 hours sleep, then I can walk. So that's why the
Nếu
8 hours sleep. So that's why the don't when you oversleep, when you sleep the 9 hours, good. That is not any negative habits. Okay. Now don't sleep more than 9 hours. Okay. Then it's not a ne then it's not a good.
Nếu ngủ đủ mỗi ngày 8 tiếng thì thầy hoàn toàn có thể duy trì cái hoạt động đó và không có vấn đề gì cho sức khỏe cả. Nên nếu mình có ngủ nhiều thì nó vẫn không sao, miễn sao là nó duy trì được cho sức khỏe của mình để mình tiếp tục tất cả những hoạt động trong một ngày. Nếu mình một ngày ngủ có 9 tiếng, ngủ đến 9 tiếng thì cũng vẫn không sao, tuy nhiên đừng ngủ quá 9 tiếng một ngày.
Okay, so when you look at the negative habits and now this week, see that what's in your negative habit, write it down. What kind of negative qualities you have to write it down and try to use these 5 powers, okay, that to overcome that.
Yeah, nên trong tuần này chúng ta hãy kiểm nghiệm bản thân, tìm ra một cái thói quen xấu hay là một cái tính xấu nào đó của mình, nhận diện cho rõ và sau đó mình đề ra một cái phương pháp với 5 năng lực này để loại trừ cái thói quen xấu đó và áp dụng để thật sự có thể loại trừ hoặc là giảm thiểu được cái thói quen xấu của mình.
Get it?
À, để mình hiểu phần này không ạ?
Yeah. So that's okay. Then the week you have to do that. Okay.
Nên trong tuần này chúng ta hãy áp dụng bài tập này.
And also memorize the sentence what I told you. Okay. Today.
Và chúng ta cũng hãy đồng thời cố gắng học thuộc lòng những câu mà thầy vừa mới khuyên chúng ta.
When you cannot memorize it, at least you have to read that again and again and again a few times. Then you memorize it. Then it will be the much easier.
À, nếu mà chúng ta đọc mà không nhớ thì chúng ta hãy áp dụng phương pháp đọc đi đọc lại nhiều lần. À, thì đọc đi đọc lại nhiều lần dần dần nó sẽ giúp cho mình dễ nhớ hơn.
Sometimes, certainly, when you try to memorize it, it might be quite difficult. So what you have to do is that you have to read it again and again so many times, then it will make much easier to memorize.
Mình không có thói quen học thuộc lòng thì để nhớ rõ một đoạn thì khá là vất vả. Tuy nhiên để làm quen lại với cái thói quen thuộc lòng thì mình hãy đọc đi đọc lại cái đoạn văn đó, thì đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ giúp mình càng ngày càng dễ nhớ hơn và tập lại cái thói quen thuộc lòng.
You got it?
Thì hỏi mình hiểu con này không?
Okay, very good. Thank you. Then I'll stop here today. Okay, it's an exact time's come now.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn cả lớp và bây giờ thì đã đúng giờ kết thúc lớp học.
Come on, come on, hang up light, Tucker. Come on, come on.
Thank you.